Thưa cha, bên cạnh cái ý tưởng phân tích rằng là ông Phêrô thiếu cái tình yêu đặt để vào Thiên Chúa, thì con thấy rằng là ông Phêrô còn có một cái suy nghĩ là sau này sẽ được trọng vọng khi mà thầy của mình lên ngôi. Nhưng mà lúc đó thì thần tượng ông đã bị tan vỡ rồi. Ông mất niềm tin rồi.
Mộc vàng tan vỡ.
Ông không có tìm hiểu về Thánh Ý Chúa, và ông không có nghĩ rằng Thánh Ý Chúa như là thầy của mình đã suy nghĩ. Ông chỉ nghĩ là thầy mình sẽ là lên ngôi vương quyền và ông sẽ được đi theo. Ông sẽ cũng sẽ được vinh danh. Nhưng mà tới phút chót thì ông thấy là thần tượng sụp đổ. Thầy mình không là cái gì hết. Thôi lo trốn chạy cho rồi.
Thưa cha, con thấy có một cái ý như vậy cha. Là Phêrô tuy là tình yêu không đủ mạnh hoặc là đức tin yếu, nhưng con thấy ông có một cái đức tốt đó cha.
Tốt chứ.
Là xin vâng. Thì Chúa nói dẹp cái kiếm, cái gươm đi, thì ông xin vâng, ông làm theo ý Chúa. Còn nếu mà ông cãi lại, ông cứ chiến đấu thì chắc có lẽ là ông cũng không đến nỗi là phải không cha? Tức là cái đức xin vâng cũng có đó.
Có, dạ yeah. Vâng. Thứ nhất là ông ấy nội cái ông chuyện mà ông ấy dám đi vô cái chỗ hang cỏ mà ông ngồi ở đấy, thì ông này là liều thật. Ông quá liều và ông có hơi giải hết. Tại sao vậy? Lúc nãy khi người ta đến bắt Chúa, người ta đem đèn đuốc, anh chị ông nào, đèn đuốc, có chị đèn đuốc không ta? Đến thửa đất, rồi thao xuyến, rồi có đấy, rồi, vâng. Đức sủi bắt, Giuđa, có một đám đông mang gươm giáo gậy gộc, chắc ban đêm á, thì người ta cũng nhìn thấy mặt của ông ấy chứ, ông ấy đứng với Chúa. Thế mà bây giờ ông lại dám đi vô trong tận dinh thượng tế mà ngồi chung với những người lúc nãy đã bắt thầy mình, thì quá liều. Đối với tôi thì cái đấy là chuyện quá liều lĩnh. Và ông ta dám ngồi với họ, lấy những cái người bắt ấy, họ bắt họ ngồi ấy. Thế thì ông ngồi với họ, và vì thế nên anh chị em thấy là ông ấy có thể bị người ta rõ. Nên thế, tớ gái là có thể là cái cô mà lúc nãy cô ấy cũng ở Chamta, trong cái nhóm này đi bắt ông ấy. Đấy thì có thể là ông nhận ra rất ngay. Rồi có người tới gái khác cũng thế. Vâng.
Thưa cha, con có cái tên, hãy đọc lại câu 65. Là có cái câu là thế là họ bắt đầu khạc nhổ vào người, bịt mắt người lại, vừa đánh đấm người vừa nói hãy nói tiên tri đi, và đám thuộc hạ thì tát người túi bụi. Chính là khi ông vào cái dinh mà ông sẽ được nghe kể những cái đó, thì ông lại càng thối chí. Vâng. Ông thấy Chúa Giêsu còn xuôi tay cho người ta đánh nữa, thì bây giờ ông có bị bắt nữa thì cũng sẽ bị như Chúa vậy. Thành ra ông nghĩ là không còn đường binh nữa.
Vâng, thầy đã lúc nãy có một câu trả lời của một người rất hay, là nói rằng là ông sợ. Ông sợ này, lúc nãy chị em này em mới trả lời nè, ông sợ là bởi vì một số người khạc nhổ này, đánh đấm này, tuyên sấm đi này, tát người túi bụi này, bị bắt này, hoàn toàn thua cuộc. Ông biểu trời ơi, thầy mình làm vậy mà chả có phản ứng gì hết. Và nếu bây giờ mà mình mà dính vào cái ông này, mà ông đã thua như thế rồi, ông thầy mình ông thua như thế, bây giờ mình lại nhận là môn đệ của ông, thì thấy khác là chết rồi. Thầy nói ông sợ, ông nhìn thấy là ông nghĩ thế sợ. Chính vì thế anh chị em thấy, thôi bây giờ tắt một lời nữa đi. Lúc nãy ta đã nói rằng, hỏi ông Phêrô tại sao ông ấy chối. Thì lúc nãy cứ nói là ông thiếu tình yêu, ông ấy tự hào quá về tình yêu của ông. Nhưng mà nên trả lời như một bạn ấy trả lời. Ông ấy gì ạ? Sợ. Ông ấy sợ. Thầy ông đã bị bắt rồi. Thầy ông đã bị hành rồi. Nên ông ấy sợ. Ông bảo cái này mà mình mà nhận là mình cũng là môn đệ của ông này vô là xin là coi như là hư chuyện hết. Đấy, thành ra tôi nghĩ là cái sợ đã làm cho ông ấy không còn tự chủ, ông ấy không còn có khả năng để mà nói khác được. Rồi tôi cảm ơn anh chị em, có thấy cái lớp này nó đặc biệt là mỗi người đã nói những ý rất khác nhau ạ, mà không có ai sai hay đúng đâu, mỗi người đều góp một tí vào để cho mà đưa câu trả lời. Đọc mắt cô gì đó còn nữa hả?
Chưa hết nhỏ này tí cha, ví dụ như cái thời điểm đó thì ý là Thánh Phêrô chưa, cái lòng yêu mến chưa đủ, nhưng mà cái lòng yêu mến nó sẽ được tăng theo thời gian. Ví dụ sau này đến cuối cuộc đời á, là Thánh Phêrô đã hy sinh vì Chúa, xong rồi đã chết rồi treo lên thập giá mà còn quay ngược đầu lại nữa, thì ý đó là đến tột cùng là cái lòng yêu mến nó sẽ tăng, và cuối cùng á là yêu mến thật sự.
Hay lắm, câu ấy hay lắm. Cái bài ra trường của tôi cũng nói cái chữ này. Chị này, chị vừa nói một cái ý đơn giản, chị nói là từ từ nó tăng. Thì tôi cũng chứng minh được trong Tin Mừng Gioan là cái tình yêu của ông Phêrô đó là nó có từ từ nó có tiến lên. Và mà tôi còn nói như vậy. À, tôi nhớ là tôi trả lời trong Gioan nha, không phải trong này. Hỏi tại sao ông Phêrô ông ấy lại chối Chúa như thế? Thì tôi trả lời là vì đầu của ông ấy nghĩ đến một đấng Mêsia thành công, toàn thắng, oai hùng. Ông đi theo đấng ấy. Ông bảo chúng tôi đi theo đấng ấy, Mêsia toàn thắng oai hùng. Và khi đấng Mêsia ấy đang hoàn toàn bị thất bại, nhục nhã, thiếu miểu. Ủa, nếu mà thất bại nhục nhã thì phải đi theo ông này làm gì đó. Tức là ông không có hiểu, ông không có hiểu là tại sao mày lại đi theo ông này. Bởi vì ông đang đi theo ông kia. Đấy. Và như thế, cái điều tôi viết là như thế, phải sau cái chết của Đức Giêsu, cái chết nhục nhã này này, sắp bắt nhục nhã, thì cái nhìn của anh Phêrô về Đức Giêsu mới được thanh tẩy. Tức là bây giờ ông bắt đầu ông muốn nói là ông tôi sẽ đi theo Đấng Giêsu dù Giêsu ấy bị đóng đinh, bởi vì Giêsu ấy đã phục sinh. Đúng không? Sau khi Đức Giêsu phục sinh thì ông mới bảo là à, bây giờ tôi hiểu rồi, tôi sẽ phải đi theo một ông Giêsu dù ông bị thập giá, đóng đinh, nhục nhã, bởi vì cái điều đó dẫn đến phục sinh. Còn lúc trước thì ông theo cái bề ngoài, nếu ông thì bẻ cái là gì ông thua. Nhưng mà chị hiểu rồi, vâng. Đấy, thành ra đấy là cái điều mà tôi muốn đã trình bày, cái bài của tôi cũng có cái phần đó.
Thưa cha, cũng cái câu đó luôn, nhưng mà thí dụ như Chúa đã nói trước cái tiên tri là Phêrô sẽ chối thầy ba lần, thì Phêrô sẽ phạm cái tội đó để Phêrô mới cảm nghiệm được cái tội của Phêrô là để sau này Phêrô ăn năn rồi làm được những chuyện lớn là sẽ làm xếp xù của ở bên tôn giáo.
Rồi đúng rồi, làm xếp của giáo hội, làm đầu đứng đầu hội thánh, dĩ nhiên rồi. À, câu này của vừa rồi thì chị nhắc anh chị em là cái tội của Phêrô là rất quý, chỉ có muốn đúng thế thôi. Cái tội mà chối thầy là tội rất quý đối với Phêrô, anh chị em ạ. Chở cái tội mà quý gì, có quý ạ. Bởi vì Phêrô phạm tội này mà ông sẽ khiêm tốn hơn nhiều. Chắc chắn sau lần phạm tội này, Phêrô khiêm tốn hơn rất nhiều. Ông ấy biết rõ cái yếu đuối của mình, anh chị em ạ. Ông ấy không dám nổ nữa. Đấy, khi Đức Giêsu mà hỏi thế nào anh có yêu mến thầy hơn mấy người này không, ông bảo dạ con yêu mến thầy, nhưng ông không dám nói được, dĩ nhiên yêu hơn mấy người này nhiều, ông không dám nói nữa. Mà lúc nãy trước ông có nói, ông bảo là dù cho mấy cái anh bạn của con, môn đệ con gì là con là đời nào con như vậy, anh nghĩ anh hơn các bạn à? Bây giờ bớt hẳn. Và cái tội của Phêrô cũng giúp cho Phêrô thứ nhất là khiêm tốn, thứ hai là bao dung với những người khác phạm tội, bởi vì ông đã từng phạm tội, nên nếu mà thấy bà này phạm tội ông bảo không sao đâu, hồi xưa tội cũng giống thế. Đấy, thành ra cái phạm tội nó cũng có lợi, và vừa khiêm nhường vừa bao dung với những người khác. Đấy. Vâng, thế thì thưa xin qua tiếp ạ. Đấy thì câu chương 15 này, anh chị em qua chương 15 này, 1 đến 15 là Đức Giêsu bây giờ đã được từ tòa đạo qua tòa đời rồi. Đấy, Phi-la-tô là tòa đời, mà anh chị em biết rằng dường như thế này là đúng này, tức là các thượng tế không có quyền giết Đức Giêsu, nhất là đóng đinh. Nhất là đóng đinh. Đóng đinh là chỉ có những anh Roma mới có quyền làm cái hình phạt đóng đinh thôi, chứ người Do Thái không có quyền, mà cũng không có quyền xử tử một người. Chính vì thế anh chị em mới hiểu tại sao những người thượng tế, những vị thượng tế đấy phải đưa Đức Giêsu qua cho ông Phi-la-tô, và chính ông ấy sẽ là cái người quyết định về cái chết Đức Giêsu. Bây giờ câu hỏi này, Đức Giêsu đứng trước Phi-la-tô, theo bạn cách xử án của Phi-la-tô bất công ở chỗ nào? Đây là một cuộc xử án rất bất công ạ. Thì anh chị em chỉ cho tôi đây, bất công ấy, chuyện này là quá bất công. Rồi, có ai không ạ? Giơ tay ạ. Rồi, vâng, đây, bất công ở chỗ nào? Cái gì là chỗ nào? Phải đọc cái câu nào cho thấy bất công ạ? Vâng.
Thưa cha, ông Phi-la-tô, ông sợ bất công chỗ này là ông sợ mất chức của ông đi, cho nên ông mới đồng lòng theo mấy cái bọn kia để mà giết Chúa, bắt Chúa vào cho mấy người kia đóng đinh Chúa.
Vâng, cảm ơn. Vâng, đúng là ông ấy sợ mất ghế. Câu hỏi của tôi là cách xử án của Phi-la-tô nó bất công ở chỗ nào? Chị bảo úi cái này đây có một người đây ạ. Vâng. À rồi, vâng rồi.
Thưa cha, con nghĩ là ông Phi-la-tô biết Chúa vô tội.
Cái gì ạ?
Thưa cha, con nghĩ là ông Phi-la-tô biết Chúa vô tội, nhưng mà vẫn xử Chúa theo lời dân Do Thái, cho nên bất công ở chỗ đó.
Vâng, đồng ý, tôi đồng ý cái câu đấy ạ. Vâng, xin.
Thưa cha, câu số 10. Vì ông muốn chiều lòng đám đông.
Cái gì ạ? Ông ấy gì ạ?
Thì ông muốn chiều lòng.
Chiều lòng đám đông ở đấy, tức là đi đi xử án mà lại chiều lòng đám đông thì coi như hư chuyện rồi. Đấy, tức là đám xử xử án thì người ta có tội xử. Vâng, chiều lòng đám đông.
Thế cha, cái tội ghen tị, câu số 10, bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp người.
Tức là như thế là ông biết là Đức Giê-xu không có thực sự phạm tội. Không thực sự phạm tội, phải không ạ? Vì người ta ganh tị người ta thì thôi, chứ còn những cái tội mà đền thờ những chuyện này khác là không phải. Nhưng mà tội chính thì có chị đã nói rồi đấy, tức là ông ấy thấy Đức Giê-xu vô tội. Anh chị em nào tìm cho tôi thấy cái những cái chỗ nào mà ông bảo Đức Giê-xu vô tội vậy? Có mấy câu hay sao? Tôi từ là câu 1 đến 15, chỗ nào câu mấy là ông nói Đức Giê-xu vô tội? Đấy, câu mấy, phải đọc câu mấy? Vâng, đây vâng.
Dạ, câu 10 ạ.
Câu 10, đọc cái câu
10. Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp người.
Vâng, còn câu nào?
Câu 14 nữa ạ.
Câu 14 đọc
câu ạ. Ông Phi-tô, nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác, tức là Phi-la-tô biết là ông vô tội.
Không vô tội, vâng.
Và câu 15, vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích Ba-ra-ba và truyền đánh đòn Chúa Giê-xu rồi trao người cho họ đóng đinh.
Vâng, như vậy, vâng như thế thôi ạ, chứ còn đâu có còn câu nào nữa đâu, phải không? Đâu có câu nào để mà ông ấy nói về Đức Giê-xu vô tội, đúng rồi. Vâng, đấy, thế thì thưa anh chị em, đấy là tức là thứ nhất là ông ấy biết Đức Giê-xu vô tội. Nhưng mà tôi có thể nói với anh chị em là thỉnh thoảng ông ấy đi xử án mà ông hỏi những câu mà tôi là rất nhà quê ạ. Anh chị em thử xem một người xử án mà hỏi như này có nhà quê không nhá. Câu số 9 này. Câu số 9 anh chị em thấy có ai đi xử một người mình biết vô tội mà mình lại nói cái câu này không? Câu số 9 anh chị em thấy không nào? Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi, các người có muốn ta thả vua dân Do Thái cho các người không? Các người lại hỏi câu dài dễ sợ. Hỏi vậy thì đương nhiên là ta phải nói là không, chứ ai mới có bao giờ. Đấy thế nào là đấy rồi. Thượng tế kích động, mà anh chị em nhớ đám đông này cũng bị kích động bởi thượng tế đấy nhá, để thả Ba-ra-ba. Rồi đấy. À, câu này cũng dài nè, như vậy câu nãy là dài, câu này dài số 2 này anh chị em. Câu số 12 là câu dài số 2 này. Ông Phi-la-tô lại lên tiếng hỏi, vậy ta phải xử thế nào với người mà các người gọi là vua dân Do Thái? Đấy, người dân Do Thái đâu có chịu cái ông này mà lại vua gì. Thế mà hỏi toàn những câu dài. Ông hỏi như vậy thì tất nhiên là họ phải nói là đóng đinh, nhưng mà thì thế ông, thế là hỏi kém quá. Hỏi như vậy là coi như là đấy rồi. Đấy, vâng, thầy đã đóng đinh này rồi. Muốn cái tội của Phi-la-tô là muốn chiều lòng đám đông. Tôi nghĩ cái câu là quan trọng ở đây nói như vậy. Nhưng mà ngoài chiều lòng đám đông ấy, lúc nãy người như một người đầu tiên đã nói là ông sợ cái gì? À, chị nói là sợ gì ạ? Sợ mất chức. Sợ mất chức này, chiều lòng đám đông này. Đó, vâng. Thì tôi nghĩ hai cái yếu tố đó rất lớn và làm cho ông ấy không có được có được cái sự ngay thẳng, cái sự can đảm mà một người xử án cần thiết phải có. Ai nữa? Vâng.
Dạ, thưa cha, con có thể tổng kết lại cho cái câu nó dễ hiểu. Đức Giê-xu chịu phán xét bất công, thứ nhất là Phi-la-tô không tìm được tội gì để kết tội Đức Giê-xu, nhưng lại đặt người ngang hàng với Barabbas, tù nhân. Ân xá trong dịp lễ là dành cho tội nhân chứ không phải dành cho người đang xét xử. Phi-la-tô đã xem Đức Giê-xu là tội nhân khi hỏi đám đông, các ông có muốn ta phóng thích vua dân Do Thái cho các ông không? Đó là bất công. Cái thứ hai, Phi-la-tô biết chỉ vì ghen ghét mà các thượng tế nộp người, và thừa biết họ sẽ sắp động đám đông, vậy mà Phi-la-tô truyền cho đánh đòn rồi trao người cho họ đóng đinh vào thập giá. Phi-la-tô đã làm theo đòi hỏi của các thượng tế, không dám xét xử Đức Giê-xu theo sự thật để bảo vệ quyền lợi của ông. Các lãnh đạo đền thờ đã đẩy Phi-la-tô vào tình huống chính trị.
Vâng.
Dạ, xin hết.
Vâng, xin cảm ơn chị. Chúng ta đi qua câu kế tiếp ạ. Đó là Marco chương 15 câu 16 đến 32. Câu này là dễ thương lắm. Chiêm ngắm, tôi mời anh chị em ngắm cảnh Đức Giê-xu bị làm nhục trong dinh thượng tế. Chương 14 câu 65 ta đã đọc rồi, lúc nãy có người đã nói rồi. Đấy, khạc nhổ vào người, bịt mặt người lại và đánh đấm người trong lúc bịt mặt. Anh chị em biết đây là một trò chơi của con nít ấy. con nít nó có thể bịt mặt lại, sau đó một đứa đánh và nó hỏi xem, hỏi cái đứa bị đánh xem là coi coi đứa nào mới đánh mày, vậy thôi. Bịt mặt này, đánh này, và nói rằng này, hãy tuyên sấm đi, tức là hãy cứ nghĩ như thế, tức là hãy cho biết xem ai mới đánh vậy, rồi bị tát đấy như vậy rồi nhé. Đấy là ở làm nhục ở dinh thượng tế, làm nhục ở dinh tổng trấn là chương 15 câu 16 đến 20. Đấy anh chị em thấy 16 đến 20 đấy. Mà anh chị em nhớ là trước nữa là có câu 15 là cũng ghê gớm lắm đấy nha. 15 là ghê gớm lắm, mà tại mà tôi quên không nói cho anh chị em, lẽ ra phải nói từ câu 15 đến 20. Bởi vì 15 nói đến chuyện gì vậy? Đánh đòn. 15 nói đánh đòn. Đánh đòn là rất nhục, bởi vì phải lột áo, phải đưa lưng ra, và như thế là bị một trận đòn rất là nặng. Đấy rồi. Đấy, nhưng mà anh chị em thấy không, chính cái lúc mà Đức Giêsu bị đánh đòn, rồi chấp nhận, Phi-la-tô chấp nhận chị bị đóng đinh vậy, vậy mà vẫn còn một màn làm nhục. Tức là cái người mà mình xác nhận là giết rồi mà vẫn chưa đủ, người ta còn làm nhục đấy nhé. 16-20 anh chị em thấy không? Đấy, giờ cơ đội lại, mặc áo đỏ này, vòng gai này, lên đặt lên đầu này, rồi chế diễu này, vạn tuế vua này, lấy sậy đập vào đầu, vẫn khạc nhổ và quỳ xuống lạy nữa, chế diễu chán, lột áo đỏ ra, mặc áo lại như trước, rồi mới dẫn đi ông đình. Tức là theo Marco là trước khi dẫn đi ông đình thì còn một cái màn làm nhục, mặc dù đã quyết định là giết rồi vẫn chưa được, vẫn chưa đủ, họ thấy chưa đủ. Rồi đấy là trên thập giá, trên thập giá cũng bị như thế. Chương 15 câu 29 anh chị em thử nhìn xem, Đức Giêsu trên thập giá cũng bị làm nhục ấy chứ. Trên đây nghĩa là những cách làm nhục nè anh chị em. Đấy, thứ nhất, người làm nhục là ai? Ngưỡng kẻ qua người lạ. Đấy là nhân vật làm nhục thứ nhất. Họ nhục mạ Đức Giêsu. Chữ đầu tiên là chữ nhục mạ. Họ nói rằng ê mi phá được đền thờ, xây lại trong 3 ngày thì hãy xuống khỏi thập giá mà cứu lấy mình đi. Thách Đức Giêsu xuống. Ngay lúc Đức Giêsu bị đóng đinh thì họ thách Đức Giêsu xuống đi. Đấy. Đó là cái cơn nhục, cái nhục thứ nhất, cái cám dỗ thứ nhất. Cái cám dỗ số 2 đến từ thượng tế và kinh sư. Động từ lúc nãy là nhục mạ, động từ bây giờ là chế diễu. Thượng tế kinh sư chế diễu Đức Giêsu và họ nói rằng hắn cứu được người khác mà hắn đâu có đủ sức để mà cứu mình. Ông Kitô vua Israel ơi, ông xuống thập giá liền đi, ông xuống liền đi là tụi tôi tin liền à. Đấy. Cơn cám dỗ thứ ba, hay đúng hơn là cái nhục thứ ba, là đến từ những người cùng chịu đóng đinh với Đức Giêsu. Thì họ làm cái gì? Xịt vả. Đấy, thành ra anh chị em thấy có ba chữ: nhục mạ ở câu 29, chế diễu ở câu 31, xỉ vả ở câu 32. Đấy, thành ra Đức Giêsu ở trên thập giá là rất là kẻ tội ạ. Đấy, anh chị em thấy là luôn luôn bị như thế. Thế câu hỏi của tôi là thế này: theo bạn, trong tất cả nỗi đau của cuộc thương khó, đấy, bao nhiêu thứ nỗi đau từ nãy giờ kể rồi, thì Đức Giêsu đau nhất khi nào, bởi ai, khi nào, bởi ai? Ai có nói cũng được hết. Này, không ai nói sai à? Mỗi người đều được phép nói theo nghĩ của mình.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ ngài đau khổ nhất khi ngài kêu lớn tiếng Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao ngài bỏ rơi con?
À, mặc dù là xin thưa rằng là đấy là câu 33 rồi. Ở đây chúng tôi mới dừng đến câu 32 thôi. Ở đây chỉ ngừng ở chỗ 32 thôi. Anh hiểu không? Vâng, vâng. Rồi, ở đây đây có ai giống ai giơ tay thì giơ tiếp chứ.
Thưa cha, trong tất cả các nỗi đau của cuộc thương khó, Đức Giêsu đau nhất là khi Giuđa hôn Chúa.
Vâng, cảm ơn anh ạ. Giuđa hôn Chúa. Anh có thể nói thêm một câu là tại sao lại đau nhất không?
Tại vì cái nụ hôn thì thường là để tỏ cái tình yêu, mà đây là cái nụ hôn là để cho người ta bắt Chúa.
Vâng.
Mà Giuđa lại là môn đệ của Chúa,
lại là một trong nhóm 12 là môn đệ cưng. Vâng, thế có ai chưa được nói bao giờ thì phải rất lên nói ạ.
Thưa cha, cái điều nhục nữa là câu 28, thế là ứng nghiệm lời kinh thánh, người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.
À, tức là đối với chị cái đau nhất của Đức Giêsu là bị coi như một người phạm nhân, mà gọi là hình sự, mà là cái tội nhân hạng nặng ấy, chứ không phải là tội nhân thường. Vâng.
Thưa cha, theo con nghĩ là Đức Giê-xu đau nhất ở cái chỗ là Phê-rô chối thầy. Là bởi vì đó là một người môn đệ mà Chúa thân nhất. Tức là những cái cuộc gì mà quan trọng của Chúa, như là cuộc hiển dung hay là pháp lạ, cái gì là cũng đi theo, là chỉ có Phê-rô với lại Gioan với lại Gia-cô-bê đó. Mà bây giờ lại phản thầy một cách rất là nhanh mà rất là quyết liệt.
Vâng, có cô Huyên kìa, cô đang giơ tay.
Dạ, con chào cha. Con nghĩ là Chúa Giê-xu đau khổ nhất là các thánh tông đồ lúc đó bỏ rơi Chúa và không có môn đệ nào cùng với Chúa. Cái thứ hai nữa là những người mà Chúa cứu chữa từ trước tới giờ, họ không có quan tâm gì tới Chúa nữa, họ cũng bỏ rơi Chúa. Cho nên con nghĩ là trong lòng Chúa rất là đau khổ vì những điều đó, cộng với lại những cái sự sỉ vả của những người mà họ đã mang Chúa đi, những người kinh sư và những người thượng tế. Con xin hết.
Vâng, có ai thêm nữa không ạ? Đây, ông Lê Minh này. Vâng.
Con thì con nghĩ rằng là Chúa Giê-xu khi bị liệt vào hạng những tên phạm pháp thì đó cũng là một cái nỗi cay đắng rất là lớn. Đã vậy rồi mà những tên này cũng nhục mạ người.
Cũng gì ạ?
Cũng nhục mạ người. Những tên không ra gì như
những
vậy.
Đúng rồi. Cả những tên đóng đinh không ra gì mà nó cũng nhục mạ được Đức Giê-xu, tức là coi như là không coi. Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, con nghĩ là Chúa đau nhất ở chỗ là kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói Ê-mi là kẻ phá đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi. Những người này là những người ngày xưa đã từng theo Chúa, nghe tiếng Chúa, nhưng mà bây giờ thì người ta lại phản lại Chúa vì chính lời Chúa dạy người ta.
Người cuối cùng.
Thưa cha, Chúa đau khổ vì Chúa bị đóng đinh giữa hai tên trộm cướp.
Vâng, xin cảm ơn mọi người. Mỗi người đều khám phá thấy rằng Đức Giê-xu có thể đau nhất khi nào. Thành ra câu này không có ai đúng ai sai. Chúng ta câu qua số 9 anh chị em. Số 9 kênh 15, 33 đến 47. 33 đến 47 là nói về cái chết của Đức Giê-xu trên thập giá đấy, anh chị. Bây giờ mới nói đến cái chết đấy. Đấy thì vâng, thế thì tôi câu hỏi của tôi là thế này. Bạn thấy Đức Giê-xu chết có thảm không? Ai là người ở lại với Ngài đến tận cuối? Ở câu này thì dễ quá. Ai là người ở lại với Ngài đến tận cuối? Vâng. Thế thì ai có ai trả lời câu này không ạ? Ai? Ai sẵn sàng không ạ? Ở đây, đây có một người chưa, chị chưa nói lần nào đấy, cho chị nhường.
Thưa cha, theo cái con nhận thấy đó, nếu mà nhìn về cái hình dáng bên ngoài trước cái chết như vậy thì phải nói là quá thảm luôn. Nhưng mà con lại nhận thấy là trong này có cái câu mà qua cái chết của Chúa Giê-xu đó thì là đã dậy lên nơi con người một lòng tin qua cái lời thốt lên của viên đại đội trưởng: quả thật người này là con Thiên Chúa.
Vâng, tức là chị nói là không có thảm phải không ạ? Phải không ạ? Hay là thế nào ạ? Vâng, tức là có một cái gì tươi tắn trong cái lời tuyên xưng của viên đại đội trưởng. Chị nói là đúng là thảm thì có, nhưng mà không hiểu tại sao. Anh chị em đọc cái câu 44 coi, ngộ lắm. Câu 44 là lạ lắm, nên đọc này nhé. Này nhìn này, ông Phi-la-tô kinh ngạc vì người đã chết rồi. Tại vì cái ông Joseph Arimathea, ông ấy đến xin để hạ xác xuống. Ông đã mạnh dạn đến gặp Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-xu. Thì ông Phi-la-tô kinh ngạc vì thấy ô chết rồi. Ông cho đòi viên đại đội trưởng đến. À, cái ông mà lúc nãy mà kêu Đức Giê-xu đấy. Như vậy là để giết cái Đức Giê-xu là có cái ông dưới quyền, những người giết Đức Giê-xu dưới quyền ông đại đội trưởng này. Và là người Roma đấy, là lính Roma giết. Thế thì để hỏi xem người chết lâu chưa? Lâu chưa? Thế thì ở đây có nói vâng chết rồi. Rồi ông đấy, thế thì như vậy ở đây tôi chỉ nói với các anh chị em là ở đây là chết có thảm không, rồi ai là người ở lại. Vâng, như thế thì chị nói là đấy rồi, thì cái ông kia ông đã nói là thầy đây là con Thiên, ông nói là quả thật người này là con Thiên Chúa. Cái ông đại đội trưởng ông nói như vậy. Vâng. Thì đó cũng là một cái nét tươi. Đấy. Thế thì ở đây anh chị em nào ở đây có ai nhỉ? Đây này, lúc nãy có một người nào. Lúc nãy giơ tay vào đấy. Thế thì ở đây à vâng, đấy cái câu số 9 ấy. Vâng.
Dạ thưa cha. Lúc sau Chúa Giêsu chết thì người ở lại sau cùng con nghĩ là Đức Mẹ và Thánh Gioan.
Vâng, cũng hay lắm. Nhưng có câu và nào ở đây cho thấy được đúng không ạ? Có cái câu trong bài này.
Còn thưa cha, con chưa nói này cha. Còn bà Maria và bà Magdalena là và bà Maria mẹ ông Giô-xê người ở sau cùng.
Vâng.
Câu 4 thứ 7
thế cha. À như thế là có mấy người ạ? Bà Maria Magdala này, rồi bà Maria mẹ ông Joseph. Đây câu 47 á hả? 45 là ai nào? 45 là ông nào?
Thưa cha, con xin trả lời là khi mà ông Philato ông ngạc nhiên là câu 44 á, thì ông hỏi cái ông đại đội trưởng là cái ông con nghĩ là cái ông đại đội trưởng là cái ông cuối cùng cha.
Ông là, đại đội trưởng
là cái ông cuối cùng không?
Ông đại đội trưởng là ông cuối cùng.
Vâng.
Vâng.
Thì khi mà ông Joseph ông đến ông xin ông Philato thì cái ông Philato mới hỏi cái ông đại đội trưởng là đã chết chưa, thì bởi vì cái ông đại đội trưởng ông đứng đấy cho đến cuối cùng thì ông mới biết, ông mới báo với ông Philato để cho ông Joseph xin xác Chúa cha.
Vâng, vâng. Tức là như vậy cái vâng, đấy. Như thế có ai định nói gì nữa không ạ? Hay là thôi ạ? Vâng. Tức là những câu trả lời đều được, tôi nghĩ là như thế, ai là người đừng có nói cuối cùng là cuối quá. Ai là người ở lại với Đức Giêsu thì đúng là có bà Maria Magdala. Bà Maria mẹ Giuse là chắc chắn là có hai bà rồi đấy. Ở đây là không nói đến Đức Mẹ nhé. Ở đây không nói đến Đức Mẹ. Gioan thì nói Đức Mẹ, ở đây lại không. Rồi thế nào cũng có ông Joseph đúng không nào? Thì ông phải lo chôn cất. Thì cuối cùng là cũng là người đã ở lại. Rồi vâng đấy. Và chắc là cũng có những người khác nữa. Nhưng mà đây anh chị em. Anh chị em đây nè, cái người ở lại sao anh chị em lại không thấy nhỉ? Ở câu 40 ấy chứ. Câu 40 là cái người ở lại, nhà nhìn câu người ở lại coi nè. Cuối cùng thì ai này? Cũng có mấy gì? Phụ nữ này, đứng nhìn từ đằng xa này. Trong đó có bà Maria Magdala, bà Maria Magdala này. Bà Maria mẹ ông Giacobê thứ này. Và Joseph này, bà Salome này. À thế là cái bà Maria là mẹ của hai ông á, ông Giacobê thứ và ông Joseph, và bà sau này là ba bà này đó. Và mấy bà này là những người nào? Là những người đã đi theo phục vụ Đức Giêsu khi người còn ở Galilee. Đấy, những bà này là đấy, đấy đấy rồi lại, nhưng mà chưa hết còn ai nữa, còn ai nữa, lại còn nhiều bà khác đã cùng với người lên Jerusalem cũng có mặt tại đó. Như thế là chủ yếu là phụ nữ ở lại đấy. Anh chị em có thấy không? Cái câu hỏi của tôi là chủ yếu cho thấy phụ nữ là người ở lại. Trong khi các thầy của ta là đi biến hết rồi. Có đúng không nào? Các thầy môn đệ là nhóm 12 là biến hết. Ông thì chối, ông thì phản bội là đi hết. Không còn ai ở lại, như ông khác là cũng đi đâu hết rồi. Đấy, anh chị em thấy. Vâng. Đấy, thế thì nói như thế để anh chị em hiểu là người phụ nữ cũng có sự chung thủy đấy nhỉ. Mà họ chung thủy không biết có phải vì họ không có sợ ông ta. Anh chị em có đồng ý là họ đâu có sợ gì phải không nhỉ? Ừ, đối với những thằng mà bắt giết Đức Giêsu họ có vẻ không có ớn gì lắm. Và họ vẫn ở lại và họ đấy rồi. Tuy nhiên anh chị em cũng nên nể một ông ạ. Anh chị em ơi, nên nể một ông chứ. Lúc nãy mình khen các bà rồi mà lại không nể một ông thì lại dở quá. Ông tên gì đấy nhỉ? Joseph là du xe mà. Đây này anh chị em thấy không? Cái ông du xe này là cao cấp lắm. Này anh chị em nhìn này nha, câu 43 này. 43 này. Nên ông Joseph tới. Bởi vì Đức Giêsu mà nằm ở trên thánh giá vào chiều thứ 6. Chiều thứ 6 3 giờ rồi. Đúng không anh chị em? 3 giờ chiều thứ 6. Câu hỏi nè, chị trả lời đây coi, học bao nhiêu lâu trả lời coi. Mấy giờ thì đến ngày sa bát? Đức Giêsu mấy giờ? 6 giờ mấy? 6 giờ chiều hay sáng? 6 giờ chiều là còn có 3 tiếng nữa thôi đến ngày Sa-bát. Mà cái ngày Sa-bát này là hơi bị đặc biệt đấy. Là chỗ là vừa là ngày Sa-bát, là ngày nghỉ, mà còn là ngày lễ gì? Lễ vượt qua. Trùng của hai cái chuyện như thế. Thành ra để xác như vậy là coi không được. Xác một người chết ngày lễ lớn nhất như thế mà lại để xác như vậy được. Thành ra trời về chiều, hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước ngày Sa-bát. Nên ông Giô-xe tới. Và anh chị em thử xem ông là chức lớn như thế nào. Ông Giuse là người thành Aramaea. thành viên có thế giá của hội đồng. Đố anh chị em biết hội đồng nào á? Hội đồng nào nào? Hội đồng nào? Cái hội đồng mà đã xử Đức Giê-xu ấy. 70 người là nhân vật số 1 của, là những nhân vật lớn nhất của cái đạo Do Thái ấy. Ông ấy là thành viên, mà không phải là thành viên xoàng ạ. À. Thành viên có thế giá của cái hội đồng đấy. Như thế anh chị em mới biết rằng không phải tất cả những người trong hội đồng nó đều giết Đức Giê-xu, đều muốn giết. Cũng có những người, cũng có những người đã lên nói tiếng. Và ông ta là ai? Ông ta là người mong chờ nước Thiên Chúa đến. Và ông ấy mạnh dạn đến gặp Phi-la-tô. Ông ấy nói, tôi đây là người trong hội đồng, tôi xin gỡ thi hài này. Đấy, anh chị em thấy thành ra vẫn có một cái tiếng nói như thế. Rồi, thế thì vâng, ai là người đấy? Thôi, chỉ nhắc anh chị em biết là Đức Giê-xu vẫn hay thinh lặng đấy. Đó, để anh chị em nhìn 14, 60, 61 cũng nói đến cái thinh lặng của Đức Giê-xu. Khi nhìn thế này chúng anh chị em thấy
đây, ông cha, có ông cha
đứng đấy là đứng đầu ạ.
Tức là lúc mà câu 39 viên đại đội trưởng đứng đối diện với Giê-xu thì lúc bây giờ là ông có phải là người cuối không cha?
À không, thì ông có thể đứng như thế mà vẫn có những người khác đấy chứ. Ơ kìa, đây này cũng có mấy đấy, ơ kìa, câu 40 là cũng có mấy, vậy thì ông vẫn đứng ở đấy và có nhiều người khác đấy, cũng có mấy đấy nhỉ. Quả thật người này coi như đây là họ đứng đối diện với Đức Giê-xu, rồi cũng có mấy người nhưng mà có vẻ là họ đứng đằng xa hơn, ông đứng gần hơn, bởi vì ông là người, ông đứng gần hơn bởi vì ông là người nắm cái chuyện xử tử mà. Vâng vâng, ông gần đơn án rồi, ông phải lo liệu toàn bộ cái vụ này đấy. Thế thì tôi thích cái thinh lặng 14, 60, 61, anh chị em có thấy cái thinh lặng không ạ? Tại sao tôi lại thích cái thinh lặng ta? Bởi vì thinh lặng là hơi khó đấy. 60, 61 chỗ nào ta? Ông không đáp lại một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó nhưng Đức Giê-xu vẫn làm thinh, không đáp lại một tiếng trước mặt vị thượng tế. Không phải mọi câu người đáp lại, ngài không thinh, ngài thinh lặng trước thượng tế. Rồi chương 15 câu 3 đến 5, Đức Giê-xu thinh lặng trước ai ta? 15 chương 3 đến 5, Đức Giê-xu thinh lặng trước Phi-la-tô. Như thế hóa ra là tôi tặng cho anh chị em hai lần thinh lặng Đức Giê-xu, một lần thinh lặng trước thượng tế, một lời thinh lặng trước Phi-la-tô này. Đấy, các thượng tế tố cáo người nhiều tội, nhiên ông Phi-la-tô hỏi người, của ông không trả lời gì hết à? Trời ơi, ta tố cáo quá chừng kìa. Nhưng Đức Giê-xu không trả lời gì nữa, khiến Phi-la-tô phải kinh ngạc. Anh chị em biết đấy, một trong những điều quan trọng của cuộc khổ nạn là thinh lặng. Tại chúng ta thế ấy, chúng ta có nhiều khi chúng ta cũng phải tập thinh lặng, ngay cả khi bị vu cáo mà chúng ta thôi thì